Kính thưa quý anh, quý chị, chúng ta vừa mới xong giờ kinh chính ngọ thương xót. Sở dĩ gọi là chính ngọ thương xót, chứ không phải chính ngọ một ngày sống là buổi trưa. Bởi vì chính vào cái giờ chính ngọ thương xót này, đó là 3 giờ chiều, mà Thiên Chúa tỏ hết lòng thương xót của Chúa ra. Và chúng ta lợi dụng chính cái chính ngọ thương xót này để chúng ta cử hành lòng thương xót Chúa, cầu nguyện cho hòa bình thế giới nói chung, cũng như là cho đất nước Ukraine nói riêng, bao gồm cả vị tổng thống đáng thương hơn ai hết của chúng ta hiện nay là Tổng thống Putin. Một nhân vật đã gây ra bao đau thương, chết chóc và thiệt hại cho thế giới hiện nay. Và đồng thời với việc chúng ta cầu nguyện, chúng ta cũng theo dõi tin tức để chúng ta biết mà cầu nguyện tiếp tục. Nhờ đó, giờ cầu nguyện chúng ta càng thêm ý nghĩa và có giá trị. Giá trị ở chỗ nào? Giá trị ở chỗ chúng ta được thánh hóa và nhiều linh hồn được cứu độ, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn, như vị Tổng thống Putin của chúng ta. Giờ đây, trước hết em xin đọc cho anh chị tổng lược một số tin tức liên quan đến giáo hội và việc cầu nguyện cho Ukraine. Trước hết là Đức Tổng Giám mục Visvandas Kulbokas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, nhận xét rằng từ sa mạc chiến tranh trong những ngày qua, hoa tình huynh đệ và liên đới đã nở giữa các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News hôm thứ Hai 28 tháng 2, Đức sứ thần tòa thánh cho biết trong tòa sứ thần, Ngài luôn sẵn sàng ba lô trên vai, vì không biết trong vài giây tới mình sẽ phải đi đâu. Nhưng Ngài nói, hoàn cảnh này đã tạo ra những điều rất tốt đẹp. Tại Kiev, tình liên đới được thể hiện khắp nơi trong các giáo xứ của các cộng đoàn công giáo, cộng đoàn chính thống và các tín đồ Hồi giáo. Các tôn giáo thể hiện một tình liên đới mạnh mẽ. Ngài nói, có một tình liên đới rất tuyệt vời giữa các giáo hội Kitô và các tôn giáo. Tình liên đới từ đây lan tỏa ra khắp thế giới. Tôi thấy có rất nhiều sự quan tâm chú ý dành cho Ukraine với những hành động cụ thể như cầu nguyện, giúp đỡ và quyên góp cho dân tộc Ukraine. Và trên hết là những tấm lòng của những người ở gần bên. Vì thế, Đức Tổng Giám mục khẳng định người ta không chỉ chứng kiến ở đây sự sợ hãi và cam chịu. Tôi muốn nói thật tuyệt vời khi mọi người trở thành anh chị em. Đức Sứ Thần nhấn mạnh và nói thêm rằng đây chính là món quà của hòa bình. Lời của Đức Sứ Thần thì chúng ta thấy Ngài nhắc đến Hồi giáo phải không? Đúng thế. Hồi giáo Pháp hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine. Sau khi yết kiến Đức Thánh Cha vào ngày 28 tháng 2, 2022, ông James Edai Hafiz, giáo trưởng đền thờ lớn của Hồi giáo ở Paris, đã mời gọi các tín đồ Hồi giáo ở Pháp hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine. Trong tuyên bố sau cuộc hội kiến riêng với Đức Thánh Cha tại Vatican, ông đã cho biết rằng Đức Thánh Cha bày tỏ quan ngại sâu sắc về số phận của những người di cư đến châu Âu và cuộc xung đột ở Ukraine. Ông cho biết thêm, theo sáng kiến của Đức Giáo Hoàng, đền thờ Hồi giáo lớn của Paris sẽ mời những người Hồi giáo của Pháp cầu nguyện nhân ngày cầu nguyện vào thứ Sáu, mùng 4 tháng 3 2022 để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và để con người nhận thức lại. Sở dĩ Hồi giáo họ chọn vào ngày thứ Sáu, không phải là vào ngày thứ Tư lễ cho như chúng ta, là vì ngày thứ Sáu là ngày chính của họ trong tuần, giống như là Kitô hữu, ngày chính trong tuần là Chủ nhật. Do Thái giáo, ngày chính trong tuần là thứ Bảy. Và bây giờ chúng ta thấy được là từ Tòa Thánh Vatican cũng như giáo hội địa phương đều hướng về Ukraine với lời cầu nguyện. Trước hết ở Tòa Thánh, thứ Hai 28 tháng 2, Đức Hồng Y Giáo Brás de Avis Tổng trưởng và Đức Tổng Giám mục José Rodríguez Caraballo, Tổng Thư ký của Bộ về các tu hội đời sống thánh hiến và các tu đoàn tông đồ, gọi tắt là Bộ Tu sĩ, gửi thư mời các tu sĩ gia tăng cầu nguyện ở Ukraine và thúc đẩy người khác cầu nguyện cho hòa bình. Cách riêng là các an sĩ chiêm niệm, những người vốn đã cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình trong thời gian này, cầu nguyện nhiều hơn nữa cho tất cả mọi người. Kết thúc bức thư, Đức Hồng Y mời gọi các tu sĩ không mệt mỏi cầu nguyện và thực hiện những cử chỉ đem lại bình an tại những nơi chúng ta hiện diện. Rồi giáo hội địa phương, điển hình là giáo hội ở Hồng Kông. Đức cha Stefano Chu Thủ Nhân, giám mục Hồng Kông, mời gọi các tín hữu hưởng ứng lời kêu gọi cầu nguyện và ăn chay của Đức Thánh Cha cho Ukraine vào thứ tư lễ cho. Trong một thông cáo, Đức cha Stefano viết, nhận thức được sự phức tạp của chính trị quốc tế hiện nay, chúng ta cảm thấy vô cùng đau buồn trước những thiệt hại về sinh mạng và nhà cửa của người dân. Các chiến lược quân sự và sự thao túng của các quyền lực chính trị đang làm mất đi niềm hy vọng của người dân Ukraine về hòa bình và ổn định quê hương của họ. Giám mục Hồng Kông viết tiếp, chúng ta hãy quan tâm đến lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình ở Ukraine. Chúng ta thấy không? Là mọi người đều hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình ở Ukraine vào ngày mai thứ tư, mùng 2 tháng 3. Mà chúng ta là những con cái trong nhà, chúng ta lơ là hay là chúng ta không có làm nữa thì không biết nói sao đó. Dù sao mai cũng phải ăn chay rồi, không thể nào mà không ăn chay được thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh. Nhưng mà còn cầu nguyện thì chúng ta chung với nhau cầu nguyện trưa với chiều. Còn riêng thì chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện theo hàng ngày của chúng ta và thêm ý chỉ vô thôi. Tuy nhiên nếu chúng được, chúng ta có thể tăng thêm lời cầu nguyện. Tăng thêm lời cầu nguyện có nghĩa là thêm một chuỗi thương xót, chuỗi mân côi vân vân. Hay là viếng thánh thể chầu Chúa để cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine. Đó là chúng ta tỏ ra chúng ta rất là tích cực với lời kêu gọi của vị cha chung chúng ta. Mà Chúa Giêsu qua Ngài đã kêu gọi chúng ta cầu nguyện để Ngài tỏ mình ra. Và giờ đây, em xin đọc tiếp cho các anh chị nghe một số tin tức rất đặc biệt liên quan đến chiến sự ở Ukraine bây giờ, nhưng xảy ra cho dân chúng Ukraine. Tin thứ nhất là chạy pháo kích ở Kharkov. Tin này từ VN Express. Natalie Sliusa đang nướng dở chiếc bánh sinh nhật 16 tuổi cho con trai thì còi báo động vang lên, cả nhà phải đi tìm chỗ ẩn nấp. Hôm nay là ngày sinh nhật con trai tôi. Thằng bé 16 tuổi, nó muốn mở tiệc cùng bạn bè và có một chiếc bánh sinh nhật nhiều sô-cô-la từ tiệm bánh địa phương, giống mọi đứa trẻ khác. Natalie kể lại tình hình ngày 28 tháng 2 ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Tuy nhiên, giống như nhiều đêm trước, cậu bé vào ngày sinh nhật đã phải tiếp tục ngủ trên sàn nhà tắm, vì đây là nơi an toàn nhất trong nhà. Nó có cũng tiện hơn nhiều so với hầm tối của tòa chung cư hay trên bậc thang ga tàu điện ngầm. Trong khi con trai đang ngủ, Natalie cố liên lạc với bố mẹ già yếu sống ở vùng ngoại ô, nơi đang do lực lượng Nga kiểm soát. Do trạm biến áp bị phá hủy, khu vực đó mất điện suốt 5 ngày qua và sóng điện thoại rất chập chờn. Hiệu thuốc và cửa hàng tạp hóa đều đóng cửa. Bố mẹ tôi không thể rời khỏi đó một cách an toàn vì tiếng súng giao tranh nổ ra không ngừng trên đường vành đai Kharkov, cô cho hay. Sau khi liên lạc được với mẹ, Natalie quyết tâm thực hiện lời hứa với con trai. Cô lấy trứng, bột mì, đường, bắt đầu trộn theo công thức trên mạng. Bánh vừa cho vào nồi nướng thì chồng cô hét lên, mau đi tìm chỗ nấp, còi báo động không kích vang lên đâu kia, máy bay đang từ Belgorod tới. tắt mọi thiết bị điện nhanh lên. Họ vớ lấy điện thoại và chạy. Tiếng nổ bao trùm bãi đậu xe và khoảng sân trước ngôi nhà mới của Natalie. Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, nhưng khi mọi sự lắng xuống và gia đình cô quay lại, chiếc bánh bông lan đã khô cứng lại và xẹp lép. Con yêu, mẹ không muốn bánh sinh nhật của con lại như thế này. Nó hỏng rồi con ơi, mẹ xin lỗi con nhé. Không sao đâu mẹ, chúng ta sẽ mua một cái khác khi mọi chuyện kết thúc nhé. Nika, giáo viên ở thành phố Kako, cho hay lực lượng Nga bắt đầu nã rocket vào khu dân cư, sau đó pháo kích một tòa nhà khác trong thành phố hôm 28 tháng 2. Họ dừng lại vài tiếng. Chúng tôi không biết khu vực nào là mục tiêu tiếp theo. Chúng tôi vừa mặc áo khoác, vừa dùng bữa để sẵn sàng chạy vào hầm trú ẩn nhanh chóng. Nam giáo viên này cho hay dấu hiệu để mọi người chạy xuống hầm trú ẩn là khi nhận thấy tường nhà rung lên sau tiếng nổ. Tới nay, tạ ơn Chúa, tường nhà tôi vẫn chưa rung lên, anh nói. Bạn bè tôi ở khu vực có giao tranh đã phải ngủ trong tầng hầm. Một số nơi không có điện, không có lò sưởi. Cửa sổ nhiều tòa nhà vỡ tan. Nika kể, hai đêm trước vô cùng kinh hoàng còn hơn cả đêm đầu tiên chiến sự bùng lên. Nika cho hay vào ngày đầu tiên giao tranh, hôm 24 tháng 2, họ quyết định không rời khỏi thành phố vì tắc đường mà chuyển tới một khu phố khác ở cùng bạn bè. Họ may mắn vì nơi đó vẫn có điện, nước nóng và đường truyền Internet. Chúng tôi cố gắng không hoảng sợ, cố suy nghĩ logic rằng nếu nghe thấy tiếng nổ gần mình thì vẫn có thời gian chạy, vì hầm chỉ cách 5 mét thôi. Chúng tôi cố giữ bình tĩnh, anh bày tỏ như thế. Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 6. Lực lượng Nga hôm 27 tháng 2 từng tiến vào Kharkov, nhưng bị đẩy lùi sau trận giao tranh dữ dội. Họ dường như đang tìm cách bao vây, sử dụng rocket tập kích các mục tiêu ở Kharkov. Igor, thị trưởng Kharkov, cho biết ít nhất 9 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em và 37 người bị thương trong ngày 28 tháng 2, sau khi thành phố hứng chịu các đợt tấn công rocket của Nga. Ông Oleg, phụ trách cơ quan quân sự Kharkov, cho hay lực lượng Nga đã oanh tạc các khu dân cư nơi không có cơ sở hạ tầng trọng yếu hoặc lực lượng quân sự Ukraine. Nga chưa bình luận về các thông tin này. Quân đội Nga đến nay đã kiểm soát được Berdyansk, thành phố duyên hải ở đông nam Ukraine và tuyên bố đang phong tỏa cơ sở ở miền nam nước này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát thành phố Enerhoda ở tây bắc tỉnh Zaporizhia, đông nam Ukraine, cũng như khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân ở đây. Tuy nhiên, Ukraine phủ nhận thông tin nhà máy này đã rơi vào tay lực lượng Nga. Binh sĩ Nga cũng đang tăng cường bao vây các thành phố lớn khác của Ukraine như Chernihiv và Mariupol. Trong lúc giao tranh căng thẳng, phái đoàn Nga và Ukraine hôm 28 tháng 2 bắt đầu đàm phán tại Belarus. Hai bên kết thúc cuộc đàm phán đầu tiên trong khoảng 5 tiếng đồng hồ để trở về thủ đô tham vấn lãnh đạo và đều tỏ ý sẵn sàng duy trì đối thoại. Kính thưa quý anh chị, sau đây là một tin tiếp theo cũng liên quan đến dân Ukraine và cũng từ VN Express. Dân di tản Ukraine, chúng tôi không còn gì. Amur, 60 tuổi, đã bỏ lại tất cả của cái ở Kyiv để tháo chạy đến biên giới sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trong lúc các đoàn xe cơ giới Nga tiến về thủ đô Kyiv, Liên Hợp Quốc cho biết hơn 500.000 người tị nạn Ukraine đã chạy sang các nước láng giềng kể từ hôm 24 tháng 2 đến nay. Tại nhà ga xe lửa ở Budapest, Hung Gia Lợi, ông Amur, người vừa sơ tán đến Hung Gia Lợi, bày tỏ lo lắng cho những người con trai của mình ở lại Kyiv và tự hỏi liệu một ngày nào đó ông có thể trở về nhà không. Tôi nghĩ chuyến sự sẽ còn diễn ra rất lâu nữa, ông nói. Tôi đã bỏ nhà, bỏ xe, tiền bạc tích góp cả đời. Tôi bỏ hết, giờ chúng tôi chẳng còn gì. Tại biên giới Hung Gia Lợi, gần làng Tizabek, một người mẹ trẻ đi cùng con trai kể lại họ đã lo sợ và căng thẳng như thế nào khi chứng kiến rocket bay trên đầu khi lái xe ròng rã 4 ngày từ Kyiv đến đây. Cháu đã thấy giao tranh, thấy những quả tên lửa. Ivan, 15 tuổi, nói, trông mặt cậu bé có vẻ kiệt sức và xanh xao sau hành trình dài. Cả gia đình Ivan gồm cậu, ba em gái, mẹ, hai người dì và bà di chuyển trên hai ô tô tới biên giới. Chỉ duy nhất cha em cố thủ tại thủ đô. Dòng người mới vẫn tiếp tục đổ về các điểm giao cắt biên giới ở Trung Âu trong bối cảnh căng thẳng chiến sự ở Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trên khắp Trung Âu, giới chức lập nên các trung tâm tiếp nhận bằng lều trại, nơi mọi người có thể nhận được viện trợ y tế và xử lý giấy tờ tị nạn. Hàng ngàn nghìn tình nguyện viên đã đến biên giới để quyên góp thực phẩm, chăn đệm và quần áo cho người tị nạn. Hầu hết những người sơ tán tới Liên Âu từ các khu vực biên giới ở phía đông Ba Lan, Slovakia và Hung Gia Lợi, cũng như ở phía bắc và đông bắc Romania. Ba Lan, với cộng đồng dân cư Ukraine khoảng 1 triệu người, lớn nhất khu vực, đã đón nhận lượng lớn người tị nạn. Lực lượng biên phòng Ba Lan cho hay hơn 377.400 người đã nhập cảnh nước này từ Ukraine, với khoảng 24.000 người tới trong hôm nay kể từ lúc 7 giờ sáng. Tại cửa khẩu Medica, nơi đông đúc nhất của Ba Lan dọc theo biên giới với Ukraine, dài khoảng 500 cây số, mọi người ngồi co cụm bên những đống lửa dưới nhiệt độ lạnh cóng khi chờ xe buýt đưa họ đến các trung tâm tiếp nhận. Chai lọ, quần áo và các vật dụng bứt bừa bãi trên đường. Vài trăm người khác tụ tập gần một cửa hàng tạp hóa địa phương. Một số người tị nạn được các thành viên gia đình đã làm việc tại Liên Âu từ trước đến đón. Người dân địa phương và các quan chức khu vực chạy đua với thời gian để cung cấp căn hộ và thiết lập các trung tâm lưu trú tạm thời cho họ. Cảnh sát Hung Gia Lợi báo cáo hơn 60.000 người đã đến nước này kể từ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự, trong khi gần 90.000 người đã vào Romania. Ở một số cửa khẩu, dòng người xếp hàng bên phía lãnh thổ Ukraine dài đến vài cây số. Ibrahima Soriketa, người đã từ quốc gia Tây Phi Guinea đến du học tại thành phố Melitopol của Ukraine 3 tuần trước, tới cửa khẩu Medica để vào Ba Lan. Các thành phố đang bị bao vây trên khắp Ukraine là nơi sinh sống của hàng chục nghìn sinh viên châu Phi theo học ngành y, kỹ thuật và quân sự. Hàng nghìn sinh viên Ấn Độ cũng đang tìm cách thoát thân. Kita cùng vài người bạn chạy đến biên giới khi giao tranh nổ ra và phải đi bộ 45 cây số cuối cùng. Mọi cơ quan trên người tôi đều đau đớn, anh nói sau khi vượt qua biên giới thành công. Tôi đã không được ngả lưng suốt 4 ngày qua. Tôi đang run rẩy vì lạnh và cần ngủ ở một nơi ấm áp. Chúng ta thấy con người khi mà có những cái gì xảy ra cho nhau thì biết đùm bọc nhau như vậy. Dù không phải là đồng hương với mình, nhưng cũng là đồng loại. Cùng là anh chị em một cha trên trời. Và em nghĩ tất cả những cái cử chỉ này, nó đều tỏ ra cái lòng bác ái yêu thương. Và nó sẽ hàn gắn lại tất cả những vết thương đau của nhân loại, của những nạn nhân thời cuộc hay là thiên tai. Và như em nói, Chúa Kitô luôn luôn khổ nạn và tử giá nơi các nạn nhân. Nhưng đồng thời, Ngài cũng phục sinh nơi những tấm lòng, những bàn tay bác ái yêu thương. Và giờ đây em xin đọc thêm cái anh chị một cái tin nữa. Đài Voa, ở Hoa Kỳ, đó là về vị đại biện Ukraine ở Việt Nam. Chúng tôi không sợ đại quân Nga sẽ không rút vào rừng. Và đây là cuộc phỏng vấn, em thấy được bà này rất là hào hùng và có tinh thần yêu quê hương đất nước và trả lời những cái rất là chính xác, chí lý. Em rất là phục và đồng ý. Sau khi hai phái đoàn của Ukraine và Nga kết thúc vòng đàm phán đầu tiên và hiện có tin cho thấy một đội quân Nga kéo dài hàng chục km đang tiến về thủ đô Kyiv của Ukraine, vị đại diện lâm thời của Ukraine ở Hà Nội là bà Natalia Zinkina trả lời phỏng vấn của VA hôm 1 tháng 3 về cuộc chiến của đất nước bà chống lại quân Nga xâm lược. Trước hết, không khiếp sợ đại quân Nga. VA hỏi, Nga đang điều đội quân gồm cả xe tăng, thiết giáp dài tới hơn 60 cây số đi về Kyiv. Bà phản ứng thế nào về tin này? Bà nói, Ukraine đã chiến đấu trong 5 ngày chống lại cuộc xâm lược của Nga. Chúng tôi có đủ sức mạnh để không sợ bất cứ đội quân nào của Nga đang đến cả. Nếu bạn xem các hình ảnh đã được đưa tin, bạn có thể thấy những gì đã xảy ra với các đoàn xe tăng Nga. Chúng đều bị đốt cháy, bị tiêu diệt. Đoàn xe tăng mới đang đi đến Kyiv không làm cho Ukraine sợ hãi. Tin tức này chỉ làm cho người Ukraine chuẩn bị sẵn sàng. Cả quân và dân đều đứng vững để bảo vệ Tổ quốc. Hay, hay. Bà nói là xe tăng có kéo tới dài mấy đi nữa mà Ukraine không có sợ. Nhưng mà để cho Ukraine sửa soạn sẵn sàng thôi. Cả dân quân đều sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Tuyệt vời. Như chúng tôi đã thể hiện và tôi tin tưởng vào đồng bào mình. Đó là chúng tôi không khiếp sợ quân xâm lược. Chúng tôi đang bảo vệ đất đai của mình, nhà của mình, đồng bào của mình. Làn sóng xâm lược mới không làm cho chúng tôi sợ hãi. Và hỏi tiếp, hai bên đã kết thúc phiên đàm phán đầu tiên và không ai nhượng bộ ai. Điều này thì cho thấy sẽ diễn ra tiếp theo như sau. Hai bên sẽ tiếp tục giao tranh rồi mới quay lại bàn đàm phán hay sao? Bà trả lời, những gì tôi được biết từ tổng hành dinh của chúng tôi là hai bên đã thảo luận một số điểm. Nhưng sau đó, hai đoàn đã quay về tổng hành dinh của nhau để nhận thêm chỉ thị. Vòng đàm phán tiếp theo sẽ sớm diễn ra. Thì em xin thêm vào chỗ này, đó là cái điểm chính yếu, đó là ngưng chiến ngay lập tức. Cái thứ hai, đó là ngày mai, mùng 2 tháng 3, họ sẽ gặp lại nhau. Mà em không biết là tại sao họ vẫn không đồng ý cái điểm ngưng chiến. Có thể là bên Nga thấy là mình đang thắng thế, dù chưa có đạt được cái mộng của mình là trong vòng đánh nhanh, đánh mạnh, mà phải kéo dài như vậy. Nhưng mà họ không chịu ngưng chiến. Và bên kia thì nhất định phải ngưng chiến thì mới nói gì thì nói. Do đó họ vẫn chẳng coi nhau. Và đại khái là bên Nga có nói là muốn ngưng chiến thì phải đầu hàng. Đại khái như thế. Đàm phán thì đàm phán, nhưng mà bên Nga vẫn có những cái tư cách là đại cường và ép buộc bên kia phải nhận cái thiệt thòi về mình thì mới tha cho. Đại khái như thế. Rồi em xin đọc tiếp. Tôi không tin vào các ý định của ông Tổng thống Nga Putin về việc đàm phán. Tôi không tin là trong thâm tâm ông ta có một giải pháp thực sự. Bởi vì ngay khi đàm phán còn đang diễn ra thì thành phố Kharkiv bị pháo kích. Mục tiêu là khu dân cư của Kharkiv. Nhiều nhà cửa bị tàn phá, có những người bị giết hại. Đàm phán được mở ra nhưng tôi không tin rằng ông Putin quan tâm đến chuyện sử dụng đàm phán để giải quyết cuộc xung đột. Em chấp nhận cái quan điểm của bà này. Mà thật sự là như vậy, thế giới cũng thấy rồi. Bao nhiêu người lãnh tụ trên thế giới đến gặp ông ta, giống là đến chầu ông ta vậy, để giải quyết vấn đề làm sao cho Nga đừng có đánh Ukraine. Rồi cuối cùng sao? Ông ta nói là chúng mày nói tầm bậy, chúng mày nói tầm phào, không có đúng ý tao. Do đó là chúng mày cho chúng mày dè, tao đánh là đánh, không có lơ mơ được. Chúng ta thấy không? Cái con người của cái vị tổng thống tên Putin này là như vậy, ngang ngược lắm, độc tài chuyên chế. Do đó nên bà này không có tin ông là đúng rồi. Và hỏi tiếp, bà dự báo ra sao về kết cục của cuộc chiến? Liệu người Ukraine có phải rời bỏ thành phố và vào rừng kháng chiến không? Bà trả lời, cuộc chiến này sẽ khó khăn. Nhưng quân đội Ukraine đủ mạnh để bảo vệ các thành phố. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào quân đội của mình. Tôi không nghĩ rằng sẽ có kết cục là chúng tôi phải rời bỏ thành phố, rời bỏ nhà của mình và đi vào rừng. chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng, bảo vệ các thành phố của mình. Các thành phố lớn có sự phòng thủ rất vững chắc. Quân đội Ukraine mạnh và đặc biệt mạnh hơn với sự giúp đỡ từ khắp mọi nơi trên thế giới. Đấy, bà nói đại khái là cái tình đoàn kết, sống chết có nhau. Do đó nên khó mà có thể đánh họ. Thay vì 2-3 ngày, bây giờ tới 6 ngày còn chưa xong. Là ông Putin đã ra lệnh là trước mùng 2 tháng 3 là phải xong. Nhưng mà không xong là ông thua rồi. Đó, ông mất thế giá trên thế giới rồi. Quân hùng hộ cường quốc Nga dở rồi. Không có như là ông ý tưởng. Và như vậy người ta chứng kiến thấy là Ukraine rất là anh hùng và dũng cảm. Dù mình yếu hơn nhưng mà không sợ. Rồi bây giờ tới điểm thứ hai họ phỏng vấn, đó là cả thế giới ủng hộ Ukraine. Và nói các nước phương Tây và những nước khác đã và đang trợ giúp cho Ukraine. Bà bình luận gì về điều này? Bà nói, chúng tôi thấy được sự khích lệ khi các nước phương Tây và có lẽ là cả thế giới sát cánh với Ukraine. Ngay trước cuộc phỏng vấn này, tôi có cuộc gặp với vị trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở Hà Nội. Bà cho biết lô hàng viện trợ của Đài Loan đang trên đường đi qua một số nước và sẽ đến Ukraine để giúp người dân Ukraine. Lô hàng này chủ yếu là đồ y tế phục vụ mục đích nhân đạo. Điều quan trọng hơn là Đài Loan tham gia cùng các nước thực hiện cấm vận Nga. Họ cấm xuất khẩu các con chip điện tử. Đây là một đòn đánh vào kinh tế Nga, vào nền sản xuất Nga. Nước này sẽ không có thêm đồ điện tử mới. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quân sự, quốc phòng của Nga. Điều này rất quan trọng. Thật sự đã, Đài Loan đúng như vậy. Bây giờ Đài Loan là cái xưởng chế tạo cái chip điện tử lớn nhất thế giới. Và đó là một trong lý do mà Hoa Kỳ bênh vực Đài Loan cho tới cùng. Mà bây giờ Trung Quốc mà chiếm được Đài Loan là thế giới lệ thuộc cái sản xuất chip của Trung Quốc. Đại thái thế, cũng giống như là ở Trung Đông. Cái chính yếu của Trung Đông là dầu hỏa. Bởi thế nên nước nào cũng muốn chiếm Trung Đông để làm bá chủ toàn cầu bởi vì lệ thuộc dầu hỏa ở Trung Đông. Thế thôi, hồi xưa Tổng thống Bush con là cũng lấy cái lý này lý kia để mà nhào sang chiếm đóng cả A Phú Hãn lẫn Iraq. Nhưng mà cuối cùng xa lầy đi về, xấu hổ. Và em xin đọc tiếp. Như vậy, đây chỉ là một ví dụ về việc không chỉ có các nước phương Tây đang giúp Ukraine. Ở châu Á và các nơi khác cũng có những nước khác giúp chúng tôi. Như Singapore, có nghĩa là Nam Dương, New Zealand ở Úc Châu và một số nước Phi Châu. Đài Voa, bà có thể nói thêm gì về sự giúp đỡ viện trợ của Mỹ và các nước dành cho Ukraine không? Bà nói, nếu không có sự bảo vệ bênh vực của các nước và những người dân thường trên khắp thế giới dành cho Ukraine, chúng tôi không thể trụ lại trước một cuộc xâm lược lớn này. Chắc chắn là nhờ sự trợ giúp của Hoa Kỳ, của châu Âu, châu Á mà chúng tôi mới có sức mạnh và trụ lại được trong cuộc chiến này. Giờ đã là ngày thứ 5 của cuộc chiến, chúng tôi vẫn bám trụ và chúng tôi tiếp tục nhận được sự trợ giúp từ châu Âu, từ Hoa Kỳ và các nước khác, không chỉ về mặt nhân đạo mà cả về quân sự, đó là vũ khí, khí tài. Văn hóa của người Ukraine là ở lại và chiến đấu. Với sự trợ giúp kỹ thuật, trang thiết bị, với sự ủng hộ từ mọi nơi trên thế giới, chúng tôi có thể bảo vệ Ukraine. Và khi bảo vệ Ukraine, chúng tôi không chỉ bảo vệ đất đai của mình mà còn bảo vệ cả châu Âu, bảo vệ cả trật tự dựa trên luật lệ của thế giới. Em rất hoan hô cái câu này. Bởi vì chúng ta bênh vực, chiến đấu và bảo vệ cái gì? Không phải là nước này, nước kia, người này, người kia, mà là chính yếu, đó là công lý và hòa bình. Chiến tranh phá vỡ hòa bình, phá vỡ công lý. Và bây giờ họ chiến đấu để bảo vệ cái đó, cái thực tại đó. Chứ không phải chỉ người dân hay gì thôi, chứ không phải một nước nào thôi. Bởi vì nếu các nước đều không tuân phục những cái công lý và hòa bình thì sẽ chiến tranh khắp thế giới luôn. Và bây giờ nước Ukraine này nó ở châu Âu, nó liên quan đến châu Âu. Putin mà đánh được Ukraine thì sẽ đánh tiếp với những cái nước chư hầu cũ của Liên Xô. Và như vậy là đụng tới NATO. Và như thế là bùng nổ thế chiến thôi. Đó nên, bà nói rất là đúng. Là khi bảo vệ Ukraine, chúng tôi không chỉ bảo vệ đất đai của mình mà còn bảo vệ cả châu Âu. Bảo vệ cả trật tự dựa trên luật lệ của thế giới.
Bây giờ thế giới đang nhìn vào một người nhỏ nhỏ bị cái người khổng lồ đánh dập nát như vậy mà cứ đứng ngoài nhìn. rồi cứ thảy thảy vô trong thôi, không có dám làm gì hết, không có dám can thiệp. Cái can thiệp ở đây á, là can thiệp công lý và hòa bình, bênh vực cái hòa bình cho thế giới. Đó, cái nhân vật mà chúng ta phải bênh đó, đó là hòa bình cho thế giới, chân lý, công lý. Chứ không phải là chỉ có chủ quyền thôi. Mình nhúng tay vào á, là bênh vực chân lý, bênh vực công lý. Và đây là sự giữ, thì mình cũng có phận sự can thiệp để ngăn chặn nó chứ này. Bây giờ cứ phe phái đi, ở tại anh không phải là người của tôi, cho đó tôi không bênh anh được. Tôi cùng lắm mà giúp đỡ tí thôi. Đó, anh mạnh thì anh sống, còn nếu mà anh không thì anh chết thôi. Thì như hôm qua em nói, có thể là Chúa dùng cái này.
Rồi, cái điều thứ ba, mong Việt Nam lên án kẻ xâm lược. Và nói, bà có hài lòng về những gì Bộ Ngoại giao Việt Nam nói về cuộc chiến cho đến nay không? Bà mong muốn phía Việt Nam nói hay hành động như thế nào? Bà trả lời, tôi hiểu được việc Việt Nam muốn giữ thế trung lập. Nhưng hiện không phải là thời điểm thích hợp để giữ lập trường như vậy. Bởi vì đây không chỉ là chuyện của Ukraine. Đây là vấn đề trật tự thế giới. Đây là vấn đề tôn trọng luật pháp quốc tế. Hay, cái đấy là rất là đúng, chính xác vô cùng. Bây giờ mình không lên tiếng là mình đồng lõa với Nga. Là mình ủng hộ xâm chiếm. Là mình ủng hộ luật rừng. Và mình trung lập có nghĩa là mình không có dám. Thì chết tươi nên tội không kịp. Về sau khi tới phiên mình mới thấy được mình trung lập có lợi hay là hại. Do đó nên mình phải về phe nào đúng theo cái chân lý công lý. Chứ không phải là mình sợ cái người làm ác rồi mà không dám nói. Hay là không đứng về phía của công lý. Thì mình cũng sẽ bị thôi. Có nghĩa là mình đã thua, mình sợ sệt, mình hèn nhát. Đó, nguyên cái đó là mình là kẻ thua cuộc rồi. Và bà nói tiếp, Việt Nam là nước nhỏ, cần dựa vào luật pháp quốc tế. Họ cần thể hiện ra rằng bất cứ ai vi phạm luật pháp quốc tế đều phải chịu hậu quả và phải đối mặt với công lý. Đúng, thấy không? Bà nói là chúng ta nhỏ thì chúng ta tất nhiên phải dựa vào luật pháp. Chứ bây giờ chúng ta dựa vào cái gì? Dựa vào mình, chưa chắc đã có thể chống lại được, chẳng hạn như tàu. Thì bây giờ chúng ta phải nhờ luật pháp chứ còn cái gì nữa? Luật pháp đây là liên quan đến toàn thế giới. Và bây giờ chúng ta không bênh vực lập pháp, chúng ta cứ trung lập, chúng ta ok thế nào cũng được, là chúng ta thua rồi. Người ta biết cái tính của chúng ta như vậy là người ta sẽ đập chúng ta thôi. Đó, Trung Quốc cười cho vào mặt chứ. Và chính Trung Quốc cũng vậy, cũng lập đà lập lững bởi vì vấn đề chính trị, không muốn làm mất lòng Nga mà không muốn làm mất lòng Ukraine. Đại khái thế, đó là những cái mà con người thua cuộc trước khi xuất trận là như thế. Đó, tỏ ra mình yếu, hèn rồi. Rồi bây giờ bà nói tiếp, tôi muốn thúc giục Việt Nam hãy nêu đích danh kẻ xâm lược, không chỉ trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam mà cả ở các diễn đàn quốc tế khác, chẳng hạn như là Liên Hợp Quốc đang họp ở New York bây giờ, là mai họ sẽ vote 2/3 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà vote đồng ý thì Nga sẽ chịu trách nhiệm và cả nước Nga sẽ bị cô lập trên thế giới. Rồi, Đài Hoa nói tiếp, những ngày này, như bà có thể thấy ngay trong trang Facebook của Đại sứ quán Ukraine, có nhiều người Việt ủng hộ Ukraine. Có người thậm chí sẵn sàng sang chiến đấu cho Ukraine. Bà có cảm nghĩ gì về điều đó? Tôi rất cảm động vì Việt Nam rất thân thiết trong trái tim tôi. Nhiệm kỳ của tôi ở Việt Nam đã gần được 10 năm. Đây gần như là quê hương thứ hai của tôi. Khi tôi thấy sự ủng hộ của người Việt Nam, những lời nói tử tế của họ, ý muốn của họ chiến đấu cho Ukraine, tôi trân trọng sâu sắc và xin cảm ơn. Đài Hoa hỏi tiếp, đồng thời có lẽ bà cũng biết đó là những gì mà nhiều người Việt Nam từng du học ở Nga. Có những gắn bó với nước Nga, họ yêu Nga và yêu ông Putin. Họ nói họ ủng hộ cuộc chiến của Nga đánh vào đất nước của bà. Bà muốn nói gì với họ? Tôi không thấy nhiều lắm những người như vậy trên trang của chúng tôi. Có lẽ những người tham gia trang của chúng tôi biết rõ trong thâm tâm họ ai đúng ai sai. Đối với những người có lẽ vẫn còn đang nghĩ ông Putin là người tốt, tôi muốn nói với họ rằng chiến tranh là thứ tồi tệ nhất có thể xảy ra với nhân loại. Chiến tranh có thể xảy ra ở bất cứ nước nào. Nếu vì lý do gì đấy mà chúng ta biện minh cho hành động của kẻ xâm lược, thế thì bất cứ ai có đầu óc can thiệp trên thế giới này cũng có thể nghĩ rằng họ có thể xâm lược nước khác. Họ có thể giết những người khác và họ sẽ không phải chịu hậu quả gì. Tôi muốn nói với những người Việt Nam vẫn đang nghĩ rằng ông Putin là người tốt là họ hãy nghĩ về thực tế. Đó là cả thế giới, người dân khắp nơi trên thế giới đều sát cánh với Ukraine ngày hôm nay. Đấy, bà trả lời cho thấy được là đối với những người Việt Nam mà bênh Putin và hoan hô Putin xâm lược nước Nga như vậy, bà nói là hãy coi chừng. Hãy coi đấy, cả thế giới bênh Ukraine mà quý vị lại đi bênh Putin thì quý vị thấy được là nếu đa số thắng thiểu số thì quý vị sai hay đúng. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là chiến tranh có thể xảy ra bất cứ chỗ nào. Chứ không phải chỉ có đất nước tôi thôi. Chứ không phải chỉ ở một chỗ nào thôi. Do đó nước quý bạn cũng có thể bị luôn. Ở chỗ nào? Ở chỗ tại vì quý vị ủng hộ cho những điều xấu, cho những điều ngông cuồng, cho những điều ác, cho những điều đi xâm chiếm, mạnh được yếu thua. Thì nước Việt Nam quý vị hãy coi chừng. Trung Quốc một ngày nào đó sẽ thanh toán quý vị thôi. Thì lúc bây giờ quý vị thấy ai đúng ai sai, còn bênh Putin nữa không? Thử hỏi quý vị cái đó. Và nếu mà Trung Quốc căn cứ vào những đường lối gian dối của Putin ở chỗ bảo là Ukraine thuộc về Nga, do đó nên Nga bây giờ đi lấy cái nước thuộc về mình là Ukraine, thì bây giờ Trung Quốc cũng có thể nói Việt Nam hồi xưa là của Tàu, bây giờ Tàu đang quân đánh Việt Nam để lấy lại. Quý vị có chịu được không? Vậy tại sao quý vị lại bênh Putin, lại bênh những cái kẻ ngông cuồng, bất chấp công lý và hòa bình như vậy? Có phải là quý vị là con người thích chiến tranh phải không? Và thích giết chết phải không? Thích tàn sát phải không? Hãy coi chừng. Và Đài Voa cái cuối cùng đã nói với bà là xin cảm ơn bà. Tạ ơn Chúa cho chúng ta đã nghe thấy những cái điều mà cái bà đại diện cho nước Ukraine ở Việt Nam nói. Em phải công nhận bà nói rất là khôn, rất là hào hùng. Và chứng tỏ bà yêu quê hương của bà. Và bà nhắc nhở tất cả những người khác hãy nghĩ đến công ích, nghĩ đến công lý và hòa bình. Chứ đừng cứ nghĩ đến cảm tình riêng, yêu thích kể cả những kẻ ác. Và chúng ta cũng thấy được là bà nêu lên những cái rất đặc biệt. Nước của bà chiến đấu không phải để gìn giữ đất đai, dân nước của Ukraine thôi, mà còn cả Âu Châu và cả công lý nữa. Do đó nên chúng ta hãy tạ ơn Chúa về chúng ta. Dầu sao Chúa cũng vẫn tiếp tục sử dụng những con người này, con người kia để tỏ ra ánh sáng của Ngài. Nhắc nhở lương tâm của con người càng ngày càng trở thành fake, không còn chân thật nữa. Để nhờ đó họ quay về với chân lý, và chỉ có chân lý mới giải phóng con người thôi. Tạ ơn Chúa. Xin Chúa thương đến chúng con và toàn thế giới. Amen.
Tell the birds not to go to somewhere.